Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 5 2015. Thực ra thì khi chúng ta vừa mở mắt thức giấc là có vị biết ngày đó nó sắp qua rồi. Và cái điều này với bản thân tôi dường như tôi chiêm nghiệm rất là kỹ. Ví dụ như chuẩn bị cho một khóa tu có khi mất 10 ngày, có khi mất nhiều tháng nữa. Thế rồi chúng ta đến với khóa tu thì lao sao một chút là nó qua hết ngày thứ sáu. Thế rồi vừa mở mắt thức giấc thì thấy ngày thứ bảy sắp qua. Ngày thứ bảy sắp qua thì cũng nên nghĩ rằng là sẽ tới cái giờ thu dọn chiến trường về lại phố thị. Thì giờ nó qua rất là nhanh thưa các vị. Thế nhưng mà có một loại thì giờ nó không chịu qua ngay. Thì giờ chi mà nó không chịu qua. Ví dụ như thì giờ tâm lý của các vị không chịu qua, như buồn, như giận, như lo lắng, như bất an, như căm ghét. Những cái điều này nó có trong trái tim ta thì nó rất khó nhạt nhòa, muốn bỏ nó không có dễ. Mình lỡ phiền muộn ai hoặc mình lỡ ghét ai, cái điều này thưa các vị nó rất là khó chịu. Và đợi cho nó đi qua có khi người ta mất tới nhiều chục năm, những cái nỗi niềm trong tâm thức nó mới đi qua. Đó là điều thứ nhất, mình nói có những loại thì giờ nó mới chịu qua. Rồi có một cái loại thì giờ nó cũng không qua mà nó luôn đứng yên nữa là thì giờ chi? Thì giờ của công phu tu tập. Ví dụ gần nhất là thế này. Ví dụ như mình ngồi thiền mà nó đau chân quá, thì thấy sao thì giờ nó dài đằng đẵng. Thế là bất thần một hôm nào có vị ngồi mà lòng có vị nó vô cùng an lạc. Và tự nhiên mình nhập thiền, nói cái từ vậy, tự nhiên mình nhập thiền một cách rất là bình thường. Thì các vị sẽ thấy rằng là một tiếng đồng hồ dường như có một cái tróc tay vậy thôi. Rồi đọc vô thiền sử, và cái câu chuyện thiền sử rất là gần chúng ta, rất là dễ nhớ là câu chuyện của Ngài Vô Ngôn Thông. Kỳ thật là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử của Điều Ngữ Giác Hoàng. Thưa các vị, đó là cái sự tập hợp của những dòng thiền có mặt trên đất nước Đại Việt để làm thành một cái dòng tu mang cái sắc thái rất là Việt Nam. Ví dụ như dòng tu của Tỳ Ni Na Lưu Chi, đó là dòng tu đầu tiên có mặt trên đất nước Đại Việt. Kế tiếp đó là dòng tu của Thiền Sư Thảo Đường, cũng là người Trung Hoa. Tỳ Ni Na Lưu Chi thì người Ấn Độ. Và dòng thiền thứ ba đó là dòng thiền của Ngài Vô Ngôn Thông. Và Ngài Vô Ngôn Thông, Ngài đến Kinh Đô Thăng Long vào thế kỷ thứ 8, thứ 9 gì mình không nhớ kỹ lắm. Thế nhưng mà ông tìm phục ở một cái chùa, ông tu tập. Chùa này tên là chùa Kiến Sơ, ở làng Phù Đổng, phải gần gần Kinh Đô Thăng Long. Và cứ thầm lặng mà tu thôi, không buồn, nói năng không buồn, làm cái chi ra, vẽ ra dáng cả. Thế rồi bất thần có một vị sư người Việt Nam, đó là Ngài Cảm Thành. Trước đó Ngài không phải tên Cảm Thành. Thế nhưng mà Ngài cảm nhận được nơi vị tăng này có cái điều rất là kỳ lạ, có năng lượng vô cùng là hiền lành và tỏa sáng, cho nên ông đến, ông nương nơi thiền sư đó ông tu. Dân cơm hầu nước vậy thôi, vị thầy thì cứ lầm lì tối ngày tọa thiền, còn học trò thì cứ phục dịch vị thầy thôi, chưa học được một lời chi từ vị thầy dạy cả. Bất thần một hôm đứng chiêm ngưỡng vị thầy, đột nhiên ông thể ngộ được đạo, ông phủ phục ổn lại. Rồi ông già kia gật đầu ba cái chứng minh cho là vị ngộ đạo. Các vị thấy cái chuyện ngộ đạo hồi xưa nó dễ ồm chứ có phải có căn gì đâu. Thứ nhất là thầy chẳng tốn công nói năng chi. Thứ hai là học trò gật gật đầu người ta xong việc. Nhưng mà chuyện đáng nói là chuyện này, thưa các vị, sau khi Ngài Vô Ngôn Thông sắp sửa Niết Bàn, tức là sắp sửa tịch, thì Ngài truyền lại cho Ngài Cảm Thành một bài kệ. Tiếc là tôi không có đem theo đây để đọc nguyên văn bài kệ cho các vị nghe. Tôi chỉ nhớ câu chuyện đột nhiên là có mặt nơi đây, rồi bất thần nó nhớ cái chi, rồi đem cái ấy ra thôi. Bài kệ đó là thế này. Đầu tiên là Ngài dẫn mấy câu của Tăng Sáng, là chí đạo vô nan duy hiềm giảng trạch, đảng mạc tấn ái động nhiên minh bạch. Tức là cái chỗ tột cùng của đạo lý, để tâm bất động hay là trạng thái niết bàn, nó vốn là dễ òm thôi. Vô nan là dễ òm, nhưng mà sở dĩ chúng ta không có thành đạt được, chúng ta không có luyện mình một phát để cho nó biến trong cái trạng thái niết bàn, là do vì tâm thức chúng ta nó tính toán, nó ngược xuôi, nó chạy vại. Cho nên gọi là chí đạo vô nan duy hiềm giảng trạch, đảng mạc tấn ái động nhiên minh bạch, là yêu cầu anh đừng có ghét, đừng có thương, đừng có ưu tư phiền muộn, đừng có đồng nhất anh vào thân, vào vui buồn, vào nghĩ suy phân biệt. Thì rõ ràng hiện tiền ngay cái thể chói sáng nhận biết, đấy là thể niết bàn bất động. Thế thôi, vô cùng đơn giản. Và ở giữa nó có những câu rất hay như thế này, là tổ ta từng nói rằng là ở Tây Thiên truyền đạo cho 28 vị tổ sư, họ quyên thuyên bao nhiêu chuyện, nhưng mà các ông hãy bỏ cái chuyện đó qua một bên đi, nên biết rằng là Tây Thiên thử độ Tây Thiên, cổ kim nhật nguyện, cổ kim sân xuyên. Tức là Tây Phương và ở nơi này nó không khác gì nhau cả. Trăng ngày xưa với trăng bây giờ cũng là một mặt trăng, và núi sông quá khứ và núi sông hôm nay cũng là một núi sông thôi. Và ngay cái điểm này, thưa các vị, chúng ta có quyền nhận diện. Điều thứ nhất, với con mắt nhìn của chúng ta thì xưa với giờ, đất đai, núi non, người cảnh nó rất là khác biệt, qua bao nhiêu thời đại đổi thay. Thế nhưng mà với cái nhìn của con người thấy được đạo rồi thì cũng gần đó việc, cũng núi non, cũng mây trắng, cũng trời xanh, cũng cao nguyên và cũng sa mạc. Việc thứ hai, thưa các vị, con người dù cho quá khứ họ có duyên lành hơn chúng ta, họ gặp Đức Thế Tôn và gặp được chánh pháp, thế nhưng mà con người thời ấy nó cũng đầy những cái chất con người như chúng ta. Chúng ta bây giờ tuy rằng là không gặp được dòng chảy chánh pháp của Đức Thế Tôn trong quá khứ, tức là không đích thân gặp Đức Phật, nhưng mà đừng nghĩ rằng cách Phật xa xôi rồi mình không thể ngộ được pháp, không thể hành trì tới nơi tới chốn để thành đạt được sự giác ngộ. Không phải như vậy. Tại vì cổ kim nhật nguyệt, cổ kim sơn xuyên, Tây Phương thử độ Tây Phương ấy. Tây Phương là bây giờ là Tây Phương, Tây Phương là nơi đây, đây cũng là Tây Phương. Và từ cái điều này, chúng ta điều thứ nhất là lấy đi cái mặc cảm thua thiệt, cái mặc cảm cách Phật đã xa. Mặc cảm là chúng ta nhiều nghiệp chướng, chúng ta không có thể thăm dò vào chánh pháp, chúng ta không thể tu. Mặc cảm thứ hai là cũng đừng nghĩ rằng là mình lớn tuổi rồi, bỏ phí đến 5-70 năm rồi bây giờ mới thấy đạo, sao nó muộn màng quá. Thông thường thì các vị hay lâm vô cái tình trạng mặc cảm như vậy. Tiếc chi tôi có thể gặp được Phật pháp hồi tôi vài 30 tuổi cho nó mau. Thưa các vị, có khi gặp Phật pháp 20-30 tuổi chưa chắc nữa là điều hay. Tại sao vậy? Các vị chưa chín mùi được, thân tâm của các vị nó còn tràn đầy những xung động, những cái khát vọng về năm món dục của nhân gian. Lỡ luyện mình vô tu thì một chân bước vào, chân muốn bước ra. Bước vào bước luôn thì không có được, vẫn còn tiếc của đời. Bước ra thì cũng ngán, tại vì thấy cuộc đời khổ quá, rồi ra đời không biết sống làm sao, ta làm cực quá. Còn mình bây giờ, hồi xưa giờ mình lỡ tu rồi, ăn trên ngồi trước được ta cúng cho ăn, bây giờ ra đời không dám. Chuyện này có nghe. Thưa các vị, gần nhất là bản thân tôi nói cái điều này thì các vị kinh nghiệm. lâu lâu mình gặp chú em mình nhìn nó rồi mình cười, nói tôi phục chú á. Nói phục chi thầy? Nó thú thật với chú rằng là từ tôi đi tu cho tới giờ tôi nuôi cái mạng mọc của tôi mà không xong, chưa làm ra mà chú nhớ cái nuôi mình. Chú là nuôi một vợ ba con cái nó lớn gần nọ gần kia, rồi nó học hành, bây giờ qua nước Mỹ này vẫn nay lưng ra làm nuôi nổi nó. Tôi phục lăng chiên, tôi làm nổi rồi. Nó thôi đi thầy, thầy được chọc con. Mà nó không, tôi nói thiệt chứ không chọc nghe. Thế rồi trở lại cái việc của chúng ta, thưa các vị, ta có một cái mặc cảm bình thường ai cũng như nhau, đó là tới chừng mình hiểu đạo mình thấy chừng như là mình quá muộn. Thưa các vị, không có chuyện muộn hay là không muộn. Đừng nghĩ rằng là ta già rồi đến với đạo thì cái cơ hội tu nó khó. Cũng đừng nghĩ rằng là ta còn ở nhân gian, còn là cư sĩ tu nó khó. Thưa không, trước mắt á, thay vì lời của Ngài Tấn Sáng bảo rằng là đản mạc tánh ái, tức là đừng có yêu, đừng có ghét, đừng có hy vọng, đừng có thất vọng, đừng có mặc cảm, đừng có tự hào, thì chúng ta hãy ứng dụng điều đó ngay nơi tự thân, là các vị đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi phải thay đổi thân phận tôi. Tôi phải là người xuất gia, tôi phải là người chi chi đó thì tôi mới tu được. Thứ không, không cần như vậy. Các vị hãy đứng yên trong cái vị thế của một người cư sĩ, của một người sống giữa trần đời, dung dăng dung dã sống. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất để chúng ta có thể nếm được hương vị chánh pháp là các vị thấu ngộ được rằng ta vốn không phải là hình hài này, ta vốn không phải là buồn vui này, ta vốn không phải là sự suy nghĩ này. Ngoài những cái điều rất là thông thường ai cũng có thể lầm lẫn như vậy, đồng nhất mình vào như vậy, thì giáo lý Đạo Phật cao vời tặng cho chúng ta một cái nhìn, đó là ngoài những điều bình thường như vậy, anh còn là một con người đang quan sát anh nữa chứ không phải là ngần đó thôi. Ngoài những buồn vui, anh còn là người đang chiêm nghiệm cái buồn vui đang đến đang đi trong anh, thì gọi đó là an trú được thiền tập để tu. Ngoài cái sự suy nghĩ miên man như phố chợ, anh còn là con người đang nhìn thấy dòng suy nghĩ đang miên man trôi chảy trong anh. Cái chuyện này nó có khó lắm không? Thưa không. Chẳng qua là chúng ta chưa từng làm điều này, chưa từng đứng nhận diện về buồn vui của ta, chưa từng là ngắm nhìn dòng suy nghĩ chảy miên man, cho nên mình dễ lầm lẫn, dễ đồng nhất mình vào những đối tượng bị biết mà quên. Mình là chủ nhân, mình nhận biết, chứ mình không phải là cái đối tượng bị biết. Mình quên đó thôi. Nhưng mà mình chợt nhớ thì thưa các vị, liền an trú ngay tức khắc cái thể tâm bất động vô sinh của các vị, được gọi là chỗ chí đạo, theo ngôn ngữ của Ngài Tăng Sáng. Chí đạo là chỗ tột cùng của sự giác ngộ, hay là cái quả vị Niết Bàn, hay là cái thể tâm vô sinh bất diệt. Thế thì các vị sẽ thấy rằng là tất cả thời gian không gian dường như dừng lại. Quá khứ xa xưa ngàn triệu năm trong mịt mờ, ta không biết, nó liền có mặt ngay bây giờ. Và khi người ta thấu ngộ được điều này, người ta an trú được tâm ngay cái chỗ này, thưa các vị, người ta nhận ra được rằng là giáo lý Đức Thế Tôn vẫn còn chói sáng trong cõi đời này. Thậm chí Pháp Hội Liên Sơn của Đức Như Lai vẫn còn đang ầm ĩ như sóng vỗ, chứ không phải là đã trôi vào quá khứ. Rồi người ta sẽ cảm nhận được rằng là ngay hiện tại này, ngay thân tâm này, có thể luyện một phát thì thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Và thưa các vị, đừng nghĩ rằng là ta phải chối bỏ trần gian, ta phải làm cái gì cả. Các vị thấy được đường đi, các vị sống được với đạo, thì mọi thứ giữa nhân gian này nó tự rớt, chứ không phải là sự cố gắng gì để nó rớt cả. Ví dụ như dục lạc thế trần, ví dụ như ăn săn mặc đẹp, vân vân. Thưa các vị, khi các vị nếm hương vị Phật Pháp rồi thì tự nhiên nó trở thành nhạt nhòa, nó nhạt nhẽo, nó không còn đáng để cho chúng ta chìm đắm. Thế thì nó tự rơi từ bên trong các vị, chứ nó không phải là do sự cố gắng gì cả. Và tự nhiên người ta cảm thấy là đức hạnh nó tự có, chứ không phải là cái sự tôi luyện nha. Đức hạnh không phải là sự tôi luyện, thậm chí là khiêm tốn nè, dễ thương nè, nói năng hài hòa nè, nó cũng là cái gì rất là tự phát, khi người ta sống được với điều này, chứ không phải là cái sự tôi luyện, không phải là cái sự làm ra. Đức hạnh mà được làm ra đó là một loại đức hạnh giả, một loại rẻ tiền, một loại lừa gạt. Đức hạnh thực sự nó phải tuôn chảy ra từ cái nền của sự tu tập. Mà cái nền của sự tu tập nó giản dị đến nỗi là không có gì giản dị hơn cả. Đơn thuần chỉ là anh sống với cái năng lực tâm nhận biết, thì ác pháp tự nhiên rơi xuống, thiện pháp tự nhiên thành tựu, trí tuệ tự nhiên có mặt, và lòng từ bi tự nhiên đầy, chứ không phải là sự tôi luyện. Thế cho nên cái câu của Ngài Tăng Sáng truyền qua miệng của Ngài Vô Ngôn Thông đến với Ngài Cảm Thành để xác minh một điều rằng là tột cùng của giáo lý giác ngộ nó không có gì khó khăn cả, gọi là chí đạo vô nan. Duy hiềm giảng trạch là do vì tâm thức của chúng ta. Chúng ta sống quá lâu trong cái lớp áo, trong cái lớp vỏ mà chúng ta tưởng chừng là mình. Lớp vỏ đó là suy nghĩ của ta, vui buồn, hờn giận, bất an, những cái lớp giả vờ, bản ngã. Chúng ta sống ở nó quá lâu đến nỗi nó dính liền, nó thành lớp da của ta. Nói lớp da thì hơi khiêm tốn đó, nó trở thành máu huyết của ta, thành tế bào của ta, ta thấy nó là mình. Cho nên mình nghĩ rằng con đường tu rất là khó. Trong khi, thưa các vị, chỉ cần ngay bây giờ, ngay tức khắc các vị bỏ hết xuống tất cả những cái thứ rườm rà mà các vị nghĩ lầm rằng là mình đó. Các vị trở thành một cái con người đang quan sát tất cả cái nội dung tâm thức của các vị đang vận hành, thì gọi là các vị thể nhập được đạo, các vị sống được với thể giác ngộ. Thế thôi. Chí đạo vô nan duy hiềm giảng trạch, đảng mạc tánh ái đổng nhiên minh bạch. Chỉ cần mình nhận diễn ra tất cả mọi tâm hành nó xuôi ngược, nó đang xuống, đang lên, đang sinh, đang diệt trong đây. Nó không rời hai cái phần này nhé. Một là thương, hai là ghét. Một là hạnh phúc, hai là khổ đau. Một là tôi, hai là không phải cái tôi. Tức là một là mình, hai là không phải mình. Dường như cái cặp song đối này nó bao trùm tất cả dạng tâm hành sinh khởi bên trong các vị. Các vị chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị, là không phải đoạn trừ, không phải đè bẹp, không phải giết chóc, không phải bạo hành chi cả. Đơn giản một điều, các vị đứng lên trên đó, các vị là người quan sát nó, người nhận diện nó. Nó buồn cũng nhận diện nó vui cũng nhận diện nó. Nó hạnh phúc, ta cũng là người nhìn cái nỗi hạnh phúc đang đến với ta. Rồi nó bất hạnh, ta cũng làm một việc là nhận diện cái bất hạnh của ta. Gọi là người vượt một lúc khỏi cả thương và ghét, khỏi bất hạnh và khổ đau, khỏi cả bên này và bên kia, khỏi dính vào ta và người. Cùng một lúc cả vị siêu việt được con đường tử sinh ngay. Đổng nhiên minh bạch là chi? Giản dị nhắc là ngay bây giờ, ngay nơi đây, tâm thức các vị mà nó không có bị dính với cái buồn, cái vui, thì tâm thức các vị nó ngời sáng. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của chúng ta là chúng ta lại không thể an trú được trong cái thể tâm nhận biết như thế này liên tục. Chứ chi mà ta an trú được trong cái thể tâm nhận biết như thế này liên tục. Thế thì gọi rằng là cả ngày và cả đêm luôn an trú trong ánh sáng chiếu diệu của Như Lai. Đảng mạc tánh ái đổng nhiên minh bạch. Nó hàm một nghĩa thứ hai, thưa các vị. Ngay lúc buồn vui, giận ghét, bất an, nó vừa có mặt, các vị chỉ cần làm người nhìn nó, làm người quan sát nó, làm người nhận diện nó, thì liền rõ ràng sáng chói. Các vị liền là tâm nhận biết chiếu sáng, chứ các vị không phải là buồn, không phải là vui, không phải là nỗi bất an, phiền muộn, không phải là hạnh phúc, nó đang nhận chìm các vị. Cái điều này có chút thực tập thì các vị chiêm nghiệm ra ngay. Tóm lại những câu này tặng cho chúng ta cái món quà đó rằng: điều thứ nhất, anh đừng có mặc cảm thân phận của anh già hay trẻ, mặc cảm anh người nữ hay người nam, mặc cảm anh là người xuất gia hay là người tại gia, mặc cảm anh mới tu hay là người đã tu 5-10 năm. Thưa các vị, tất cả những cái thứ đó nó không đáng để cho chúng ta cưu mang nó trong lòng. Tại vì các vị cưu mang thì các vị rớt vào trong một trong hai phần là tấn và ái, thương và ghét, nuối tiếc và tự hào. Hai điều này nó luôn có mặt. Và muốn an trú được trong pháp hành trì, nó vô cùng giản dị. Các vị hãy là người quan sát nó, thì tất cả những nỗi niềm đó tự nhiên là lắng xuống, tự nhiên là rơi rụng. Và tự nhiên rằng ta sống thênh thang giữa cuộc đời, ta không kiêu ngạo, ta cũng không mặc cảm. Còn nếu nói ta hạnh phúc thì nó không đúng, tại vì không có chi là hạnh phúc. Ta hạnh phúc nó chỉ là cái phần sao động của trạng thái tâm. Nó do vì có ít nhiều niềm tự hào bản ngã cho nên được gọi là hạnh phúc. Chứ kỳ thực khi triệt tiêu được phiền não bất an thì cái trạng thái còn lại chỉ là sự an lặng, tỉnh tại, hiện tiền, chói sáng, nhận biết thôi. Gọi hạnh phúc là cái từ nó mời gọi để chúng ta có một chút đam mê tu thế thôi. Nhưng mà kỳ thực hạnh phúc là một trạng thái tâm hành bị nhận diện. Khổ đau cũng là một trạng thái tâm hành bị nhận diện. Thế thì cùng một lúc an trú trong pháp hành, các vị liền vượt thoát khổ đau và hạnh phúc. Cũng hàm cái nghĩa rằng các vị vượt thoát địa ngục và thiên đường. Các vị trở thành người vượt lên trên tất cả những cặp đối đãi giữa nhân gian và an trú nơi đây vĩnh hằng, thì người ta gọi là thành đạt được sự nghiệp giải thoát. Kỳ thực đạo lý thượng thừa nó vô cùng giản dị, nói 5-3 câu vậy là hết rồi đó. Nhưng mà người ta có quyền nói một đời người không hết, nói tới nói lui cũng ngần năm việc. Nhưng mà nếu các vị nắm được cách yếu như thế này, thưa các vị, mọi thắc mắc về sự tu tập liền rơi rụng, không có gì cần giải thích thêm nữa cả. Còn nếu mình cần phải giải thích thêm cho nó qua quẹo qua xoáy thì thưa các vị, có thể giải thích hoài cũng không hết. Nhưng mà đích thực mà nói thì đạo lý thượng thừa, cái con đường trực nhập để có thể một bước liền vào đất Như Lai thì nó vô cùng giản dị như vậy thôi, chứ không có gì mà ghê gớm hơn cả. Đó là mình giải thích 4 câu đầu của Tăng Sáng được Ngài Vô Ngôn Thông, Ngài truyền pháp cho Thiền sư Cảm Thành. Thế là những câu kế mình xin giải thích thêm để cho các vị lấy đi cái mặc cảm của chính tự thân mình. Tây phương thử độ Tây phương, cổ kim nhật nguyệt, cổ kim sơn xuyên. Tôi nghĩ rằng là sẽ có lúc các vị về tìm cái đoạn pháp ngữ đó rồi học cho thuộc. Tôi hứa rằng là lần sau nếu có khóa tu thì tôi sẽ thuộc cái bài đó. Hôm nay thì nó không thuộc, nhớ lỏm bỏm thôi. Nhưng mà đủ giải thích thôi. Thưa các vị, cái nỗi niềm của chúng ta cứ nghĩ rằng là Phật ở Tây Phương mới là linh, Ấn Độ mới là nơi chốn sinh ra Phật. Nhưng mà Ngài Vô Ngôn Thông, Ngài bảo rằng là Tây Phương là nơi này là Tây Phương. Tức là đừng nghĩ rằng là Thiền sư Cảm Thành phải qua tới Ấn Độ rồi sinh ra gặp Đức Thế Tôn có mặt mới học được chánh pháp, mới thấu đạt được con đường giác ngộ. Không cần. Ngay đất nước Giao Chỉ vào thế kỷ thứ 8-9 thì Phật đã có mặt rồi. Kỳ thực là khi tâm thức anh đang đến một cái tầng cao, cái niềm khát vọng của anh đối với con đường giác ngộ nó có mặt. Thế thì có khi anh không cần gặp thầy, anh đọc cuốn sách nào đó anh cũng ngộ được điều này. Và điều này mình nói không có nghĩa rằng là mình cường điệu. Gặp những thời không có các bậc giác ngộ có mặt, các vị sư, tức là các vị họ nuôi dưỡng tâm giác ngộ của họ, nó kiên trì và họ có một cái tấm lòng rất là mãnh liệt đối với con đường giác ngộ, thì họ nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, thấy vô thường, họ ngộ đạo, họ chứng được quả, gọi là quả độc giác Phật nhé, độc giác Phật. Rồi cái điều này, thưa các vị, nó không loại trừ giai đoạn của chúng ta là giai đoạn Phật Pháp vẫn còn, nhưng mà các vị có thể chứng nghiệm quả độc giác cũng không phải là khó khăn chi. Thế nào gọi là quả độc giác Phật? Thưa các vị, khi nhìn ra vô thường thì biết trong cái vô thường này nó có cái thường. Thấy cái sinh diệt thì cái thấy sinh diệt nó không sinh diệt nhé. Ví dụ như các vị biết đây là kim cương giả thì các vị biết rằng có cái kim cương thiệt, phải không? Khi nhận diện ra mọi cái trước mắt các vị, nó quay vòng vòng, nó sinh, nó diệt, nó cuồn cuộn, thì biết rằng cái nhìn của các vị nó không có quay cuồn cuộn, cho nên nó nhìn ra được tất cả những cái đang quay. cái nhìn mà nó không đứng thì nó sẽ không phân biệt được cái trạng thái cảnh vật phía trước đang đảo lộn quay cuồng. Mọi vật giữa trần đời này nó đều đi theo nguyên tắc vậy. Thế rồi Kinh Viên Giác có một câu là khi quán chiếu được các pháp là như huyễn, như mộng, như tranh, như sương, như là bóng, như là ảnh. Thế thì cái quán chiếu được những cái mộng huyễn ấy là cái phi huyễn. Phi huyễn là cái từ nó Kinh Viên Giác dùng mà không nói rằng cái ấy là cái thật, cái ấy là cái chân, cái ấy là cái thể niết bàn gì cả. Họ dùng cái từ là khi biết tất cả mọi thứ đều huyễn thì cái biết huyễn là phi huyễn. Rồi từ điều đó mình quy chiếu trở lại. Cái năng lực nhận biết buồn vui nó đến nó đi nó sinh diệt thì cái năng lực nhận biết đó nó đích thực không phải là buồn vui. Điều thứ hai, nó đích thực cái không sinh không diệt nghe. Rồi cái các vị nhận diện được từng tràng ý thức của các vị nó tuôn cuồn cuộn như thác nước trong các vị, nó không dừng. Những tràng ngôn ngữ nói năng nguyên thiên ấy nó luôn xao động luôn chảy cuồn cuộn đi thì cái nhận diện được cái dòng ý thức cuồn cuộn vốn là cái bất động, vốn là cái không sinh không diệt, vốn là cái phi huyễn. Ý thức thì nó huyễn hoặc, nó đến nó đi, nó còn nó mất, nó dệt bao nhiêu thứ. Nhưng mà cái nhận diện được ý thức đang đến đi, đang sinh, đang diệt đó, nó vốn là không phải huyễn, nó giống rất thực, nó vốn là thể tâm bất động. Thế thì thưa các vị, trong quá khứ nếu có những vị họ chứng nghiệm được điều này không qua Phật Pháp, thì ngay kiếp hiện tại của chúng ta đang sống đây, chánh pháp của Thế Tôn vẫn còn có mặt nghe, qua các vị thầy đã từng tu tập, đã từng thấy được đường đi, truyền đạt lại cho chúng ta. Chúng ta may mắn lĩnh ngộ được điều này và chúng ta khéo an trú được ngay cái phi huyễn. Với nhận biết mọi thứ vọng huyễn chung quanh thì các vị có thể chứng nghiệm được thể pháp thân, thành tựu được năng lực giác ngộ nơi tự thân các vị. Mình lặp lại, đừng tưởng rằng là chứng được đọc giáo Phật hay chứng được thể pháp thân hay nếm hương vị chánh pháp rồi các vị thay đổi mặt mày nhé, hay là các vị mọc thêm một con mắt, thứ không, nó vẫn bình thường như thế, vẫn đi vẫn đứng vẫn nói vẫn cười bình thường, có khi vẫn buồn vui không phải khác bao nhiêu đối với người trần thế. Thế nhưng mà các vị có một cái sự khác biệt đầu tiên là khi có buồn vui giận ghét, các vị không có bị nó nhận chìm lâu như quá khứ. Các vị tự biết cách hóa giải bằng một cái phương pháp rất là đơn giản tuyệt vời, đó là khi có buồn vui các vị liền an trú lại ngay nơi cái năng lực nhận biết. Các vị là người đang quan sát buồn vui. Và ai chẳng làm được điều này? Và mình đừng nghĩ rằng mình phải làm cái gì hơn mới gọi là người thành đạt sự tiến bộ. Thưa, nếu các vị nghĩ rằng tôi phải có cái gì hơn nữa thì các vị lạc vô cái trạng thái là tâm thức các vị còn tánh, còn ái nghe, còn thương, còn ghét nghe, còn muốn sát phạt vọng tưởng, còn muốn hướng vào cái tâm thức là trong lặng tĩnh tại, tại sao tôi tu lâu rồi mà vọng tưởng cứ còn, và mình vướng vào cái bệnh này. Có khi thưa các vị, mình tu cả đời không tiếc, tại vì mình cứ thương cái này, ghét cái kia, thích niết bàn, chán vọng tưởng, chán tử sinh. Thưa các vị, đúng nguyên tắc thì các vị không cần chán, không cần ưa gì cả. Ngay tức khắc các vị trở thành người đang quan sát thì mọi cái ghét, thương, buồn chán hoặc đam mê nó tự rớt thôi nha. Và khi nó tự rớt thì các vị liền an trú ngay cái thể niết bàn tỉnh tại hiện tiền. Cho nên Tây Phương không khác gì nơi đất nước này không khác gì cõi Tây Phương. Đời sống chúng ta ngay bây giờ không khác gì đời sống quá khứ lúc chư tỳ kheo gặp Thế Tôn tại tiền. Hay là gần hơn nữa thưa các vị, nơi đất nước này chúng ta có điều kiện học Phật Pháp không khác chi với quá khứ 5-70 năm về trước chúng ta học với những vị thầy giỏi giáng. Tại vì tâm thức ta bây giờ, tâm thức của ta trong quá khứ, thưa các vị, nếu gặp Phật Pháp, gặp cơn mưa Pháp, thì các vị liền nở ra cái hạt giống Bồ Đề tự nhiên nó đâm chồi thôi. Thế thì Tây Phương và cõi này nó không khác gì nhau. Núi sông đất đá trong quá khứ với núi sông đất đá bây giờ không khác gì nhau là như vậy. Cái điều quan trọng hơn hết là ta có an trú được trong pháp hành trì để làm điều này hay không mà thôi. Chứ không phải là cái chuyện mình phải mặc cảm, mình phải lo âu, mình phải bắt chước đời sống của bất cứ ai. Và mình lặp lại thêm một điều nữa thưa các vị. Cái con đường tu không phải là cái con đường đổi thay bên ngoài. Con đường tu là con đường đổi thay ngay nơi chính tâm thức của các vị. Đổi thay đời sống bên ngoài thì còn có thời gian để các vị đổi thay. Ví dụ như từ thanh niên để cho nó già, mặt có nếp nhăn thì mất một vài mấy năm. Thế nhưng mà đổi thay tâm thức thì nó không có đòi thời gian như vậy. Có phải vậy không? Một là anh buồn, hai là anh vui. Một là anh luyện hẳn anh vào, anh thấy anh là buồn vui. Hai, anh ngộ đạo rồi thì anh thấy buồn vui là dạng tâm hành đang sinh đang diệt. Tôi là người đang quan sát cái buồn vui trong tôi. Thế thì nó không có cần một tích tắc thời gian chi cả. Tức khắc làm được thôi. Thì từ cái điều này ta hình dung rằng là chứng đạo thành tựu Niết Bàn. Nó không phải là cái chuyện thời gian. Một là chứng, hai là không chứng. Có điều tội nghiệp chúng ta là ta giống như cốc bỏ vô dĩa, bỏ vô rồi nhảy ra. Một ngày Tây vãng sinh lên cảnh Tây Phương, 1 triệu lần người ta nhảy xuống trần thế 1 triệu lần. Nhảy vào, nhảy ra, nhảy vào, nhảy ra. Do vậy cho nên rất là cần sự thực tập là như vậy. Người ta có được cái năng lực tâm thức rất là mạnh. Người ta chán chê trần gian này đến độ không còn cái niềm vui nào gợi hứng được cả. Người ta mong muốn rằng là tôi không thể để cho cái đầu của tôi nó nguyên thiên, nó nói thì thầm này hoài. Tôi phải làm thế nào, sống thế nào cho nó khác đi. Tôi chán lắm rồi đời sống này. Lanh quanh gần đó việc, làm ra tiền để xài tiền. Kiếm thức ăn cho ngon, ăn vô cho no bụng, rồi thải ra. Rồi bao nhiêu việc đó gọi là hạnh phúc thì dường như hạnh phúc nó rất ư là nhạt nhẽo. Và gần đó việc nó không còn gì hơn nữa. Thì thôi, còn có lý thú gì nữa, sống trong cuộc đời. Cái trạng thái tâm thức mà nó chán đến độ như vậy thì thưa các vị, gặp pháp hành trì rồi người ta liền luyện một phát, không có nhảy vào nhảy ra như chúng ta bắt cóc bỏ vào dĩa, nhảy vô nhảy ra, nhảy vô vùng trời Niết Bàn rồi nhảy lại tâm thức trần thế. An trú được trong cái trạng thái nhận biết chói sáng để quan sát thân này là cái bị thấy, buồn vui là cái bị thấy, dòng ý thức này là cái bị thấy, rồi lại một tích tắc sau lại hội nhập vào, lại biến mình vào tôi là thân, tôi là vui buồn, tôi là sự suy nghĩ. Trong khi thưa các vị, nếu tâm thức của các vị đủ chán chê đời sống, cảm thấy không còn lý thú gì cả, đời sống này nó như vậy thôi, thế thì các vị liền an trú ngay thể tâm bất động của các vị trong một tích tắc mà thôi. Rồi khi tâm thức người ta đẩy đến một cái chiều kích như vậy, người ta liễu ngộ được như thế này, người ta sống được chút ít thôi. Thế thì thưa các vị, cái chuyện tự nhiên nó sẽ xảy ra, đó là những cái thứ đam mê trần thế nó rớt xuống rất là dễ nghe. Những cái thứ như là giận dữ, sân si, bất an, sầu muộn, nó cũng không có lý do gì nó bám được các vị hết. Nó có thể còn chứ không phải hết liền. Lâu lâu nó cũng khởi cái tâm phiền muộn, bất an, nhưng mà người ta sẽ có cách để chữa trị rất ư là đơn giản. Đó là khi nó có mặt trong họ, họ liền làm một việc thông minh. Đó là họ liền nhận biết nó đang có trong họ, họ ngồi, họ nhận diện đó. Thưa các vị, chuyện này nó phải xảy ra thôi. Nếu mình học pháp hành trì, mình có công phu tu tập mà mình để cho mình bị nhẫn chìm trong nỗi phiền muộn mất hết 2 giờ đồng hồ, thế thì đáng tội. Anh không thấy đường đi thì anh cứ đồng nhất anh vào nỗi buồn, đồng nhất anh vào cơn giận, đồng nhất anh vào nỗi bất an để anh nhận chìm đó, thì thôi cũng tha cho, tại vì chưa có cơ may gặp chánh pháp. Còn nếu các vị đã học, đã tu mà để cho những cái phiền muộn nó khởi lên trong các vị, rồi các vị liền đồng nhất mình vào để các vị rên la, các vị than trời trách đất, các vị gọi đầu trên xóm dưới để than thở, thế thì nó rất là vô duyên. Nói cái tiếng nhẹ hơn là rất là kỳ cục, nói tiếng nặng hơn là rất là thiếu trí tuệ, nói một cái từ đủ để mất lòng nhau là rất là ngu si. Đúng, chính xác nhất là như vậy. Tại sao ta biết rõ ràng là những thứ phiền muộn bất an, là cái sinh và diệt nó đến và đi trong tâm ta, nó không hề là ta, mà ta lại luyện mình hẳn vào đó để cho nó nhận chìm, để cắt đi từng quãng thời gian của đời sống, bỏ vào cái hố rác tội nghiệp vậy. Thưa các vị, đời sống của mình cứ mỗi một ngày mình bị đẩy dần vào cái chết, chứ không phải mình có quyền lui lại nhé. Các vị đang trên đà của mũi tên bắn ra ngoài không gian á, dù cho nó đi tới phương trời nào, nhưng mà cái việc chắc chắn rằng là đoạn đường nó đi lên cũng là đoạn đường đi xuống, đoạn đường đi tới cũng có hàm nghĩa rằng là đoạn đường chấm dứt thọ mạng của một kiếp mũi tên đi nhé. Thì mình hình dung rằng mình sống giữa trần đời này, một ngày đi qua là mình mất đi một ngày đời sống, chứ có phải mình thêm đâu. Thế mà mình để cho một ngày chìm trong phiền muộn, trong lo âu, trong giận dữ, trong bất an, trong bất hạnh. Thế thì mình phung phí không phải một ngày, mà mình phung phí nhiều ngày. Cơn giận nó lên, nó không những đánh mất đi 5 phút, 3 phút của hạnh phúc nơi trái tim của các vị, mà nó hứa hẹn mất nhiều hơn. Tại vì dư hưởng của nó chưa bao giờ dừng cả. Mình không biết tu thì mình cho phép mình phung phí thì giờ như vậy. Tại vì không có việc chi làm cả, lòng mình nó trống trải, nó buồn quá, cho nên cần mời một chút giận dữ để cho nó có chút khí sắc của đời sống thì ta tha được. Nhưng mà thấy đạo rồi, thưa các vị, thì giờ tu còn không có, thì giờ làm cho tâm thức mình nó cuồn cuộn, nó tuôn chảy pháp lành còn không có, thì giờ thưởng lãm đời sống này còn không có, thì giờ đâu mà mình đầu tư cho cái chuyện vớ vẩn là buồn phiền giận dữ bất an. Không có thì giờ để nhìn quanh, thưa các vị. Đúng, người tu thì giờ của các vị từng phút là các vị luôn làm việc, là các vị nhìn các vị nghe, luôn dội ánh sáng, nhận biết, quay về tự thân để nhận diện ta, chứ không có cái chuyện là mất công nhìn ai hết. Phê bình chuyện trắng, chuyện đen, chuyện hay, chuyện dở, chuyện đẹp, chuyện xấu của người dành cho người quá rỗi rảnh. Có nghĩa là dành cho người không biết tu, họ dư thì giờ quá, lòng họ trống trải quá, họ không biết làm chi, cho nên họ kiếm bao nhiêu việc họ làm vớ vẩn cho vui. Còn chúng ta, cái việc của chúng ta phải làm là từng sát na một, từng khoảnh khắc một, luôn dội ánh sáng tâm nhận biết về nhận diện thân hành. Thế thì giờ ở đâu mà các vị để cho cái buồn nó chen vô hay vậy? Trừ khi không tu thì các vị mới có thì giờ như thế. Còn nếu các vị có một cái chút công vô thực tạm thì thưa đại chúng, tôi bảo đảm rằng không có một kẻ hở nào để cho phiền não nó chen vô các vị được cả. Các vị như là người được sinh ra từ hoa sen, không có một giọt nước của phiền não, của lo âu, của phiền muộn, của bất an gì chạm vô và dính được các vị cả. Nó có thể chạm nhưng mà nó không dính. Và cái chuyện đời, thưa các vị, dường như đối với con mắt của những người có tu và biết đạo, đôi khi họ nhìn trần thế này bằng con mắt rất là dửng dưng nha. Đôi khi họ nhìn trần thế này bằng con mắt khinh thường. Tại sao khinh thường? Họ thấy cái chuyện mà mình đầu tư đời mình trong cái buồn giận ghét thương dường như là chuyện vô cùng phi lý. Một đời sống, một hình hài, một tuổi thọ, nó không có đủ dài để cho người ta đầu tư vô cái chuyện vớ vẩn kia. Thế nhưng mà họ có gan đầu tư cả đời họ trong cái chuyện vô cùng là phí phạm vậy, cho nên họ khinh thường chúng ta. Chúng ta có phẩm chất của những vị thánh chứ không phải là phẩm chất của kẻ phàm á. Phẩm chất của những vị thánh là sao? Các vị có sức khỏe như những vị thánh, các vị có năng lực tâm thức phán đoán như những vị thánh, các vị có điều kiện để nâng tâm thức các vị lên và thành đạt quả vị giác ngộ như những vị thánh, không khác gì cả. Thế mà mình lại không chịu làm điều này, không chịu đi vào cái hướng thành tựu vị thánh, mình lại nhận chìm đời mình trong những cái vớ vẩn. Cho nên Đức Thế Tôn cười nửa miệng là khinh thường cái hạng phàm nhân của chúng ta đó, chứ có phải cười hoan hỷ chi đâu, không quá khinh thường mình. Dạng thứ hai, con mắt của người thấy được đạo rồi thì họ vừa xót xa cho thân phận chúng ta, xót xa là họ thấy mình dường như là không biết thương tiếc đời sống, không biết trân quý thọ mạng vô cùng đáng giá, và để cho đời sống mình nó chìm ngập trong những thứ vô cùng phí phạm, trong khi có ngàn vạn chúng sinh họ kiếm một đời sống như các vị kiếm không ra. Gần hơn hết, thưa các vị, là có những sinh dân họ sinh ở những vùng đất nước nạn tai, hoạn họa, chiến tranh, đói thiếu, nghèo nàn, vì cơ chế độc tài đè nặng trên đời sống của họ. Họ sống giữa một đất nước nhưng họ đang ở trong một nhà tù rất lớn. Còn chúng ta, mình hình dung rằng là cái điều kiện sống là một hoàn cảnh thiên đường, các vị là những vị thiên ở trên thiên giới. Không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn vào tuần rồi, các vị thấy là một cơn địa chấn xảy ra thì chết hàng 5-7 nghìn con người. Cái sự hoảng loạn lo âu người ta vẫn còn trong tâm thức chứ người ta đâu đã hết. Trong quá khứ, một lần địa chấn đi ngang qua thành phố Đường Sơn của Trung Hoa chết một lần 70-mấy nghìn người. Chết đến nỗi thối cả một cái vùng thành phố. Và địa chấn nó xảy ra vào lúc 1 giờ khuya cho nên đâu có ai thoát được. Rồi các vị hình dung rằng là trong một đất nước người ta đang trong một cái cơ chế nó vô cùng là nghiệt ngã. Người ta không biết gì về đời sống tự do, người ta không biết gì về sự no cơm ấm áo. Và có những đất nước người ta thèm khát một chai nước trong mà tìm không ra nghe. Nó thiếu nước đến nỗi nghiêm trọng như vậy, thiếu thức ăn đến nỗi là người ta giết nhau vì một trái bắp. Và có những vùng quốc gia, thưa các vị, đành rằng nó không đến nỗi đói thiếu, nhưng mà cái tình trạng suy thoái đạo đức, băng hoại đạo đức, cái tình trạng con người coi thường mạng sống và cái tình trạng nhân văn của xã hội đó bị băng hoại hết. Trong khi đó thì các vị hình dung rằng ta sống giữa miền đất nước này, cái điều kiện nhân văn nó rất là cao. Không lo âu, không phiền muộn, không bất an nửa đêm sợ người ta gõ cửa nhà đuổi mình đi ra kinh tế mới. Và di chuyển khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, không có một anh cảnh sát nào dám hỏi các vị là anh có giấy đi lại không, anh dám đi như thế này. Và ngủ bất cứ nơi nào không hề bận tâm gì về cái chuyện người ta kiểm tra hộ khẩu. Thì các vị hình dung coi là các vị có phải là những vị thiên đang ở thiên giới không? Thế mà mình nở lòng đành đoạn quỷ hoại đời mình, từng ngày không trân quý. Thế thì đối với con mắt của người chưa thấy đạo, họ chỉ cần có một cái triết lý về đời sống thôi, thì họ thấy tội nghiệp cho ta, xót xa cho ta, thương cảm cho ta. Nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn xuống đời sống thấp hơn ta, rồi các vị mới thấy rằng là mình có khi đã đi ngang qua tới 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi, mình mới có được một hình hài như thế này. Mình đã đi ngang trong 1 triệu kiếp luân hồi rồi, tạo bao nhiêu phước điền mình mới có một đời sống như hiện tại. Có phải dễ đâu. Thế rồi, mình đầu tư đời sống mình từ cái tuổi mình mới nằm nôi như tới bây giờ, tới lúc thấu được lý đạo. Rồi, mình không nghĩ rằng là, đời sống này nó không cho phép mình chần chừ sao? Thưa các vị, mọi bất trắc nó có quyền xảy ra, không sợ ai cả. Không vì lý do anh là tổng thống mà bất trắc nó không đến. Không vì lý do anh là ông thầy tu rồi bất trắc nó sợ anh. Không vì lý do anh là người giàu có rồi mọi bất trắc nó lánh xa anh, chứ không. Chưa cần là người thấy đạo, là một người bình thường thôi, là người ta phải làm thế nào trong một cuộc sống này không hề có những cái u uất buồn phiền, giận dữ, bất an, trĩu nặng lòng người ta nghe. Hứa với lòng rằng sống từng ngày tràn đầy niềm vui và phúc lạc. Và thưa các vị, cái chuyện này nó là cái chuyện dễ phát sinh vô cùng với đời sống của ta, chứ không phải là chuyện khó. Mình cứ đổ thừa rằng là tại hoàn cảnh gây phiền muộn cho tôi, tại người này gây xúc phạm cho nên tôi mới giận. Nhưng mà thưa các vị, khi lòng các vị mà không giận thì có trời nào làm cho các vị giận được đâu. Lòng ta mà tràn đầy hạnh phúc, không có ai có quyền làm cho chúng ta bất hạnh hết. Mọi thứ bất hạnh, mọi thứ phiền muộn, mọi thứ lo âu nó đều thay đổi cả. Nó đều lọc ngang qua tâm thức chúng ta, nó đều trở thành một cái chất liệu an lạc hạnh phúc hết. Còn khi lòng của các vị nó tràn đầy căm tức, tràn đầy giận dữ, tràn đầy bất an, lòng các vị nó sôi sục như một cái nồi nước sôi, thế thì cho liệng bất cứ một thứ gì vô, dù nó ngọt ngào, dù nó thơm tho, cũng trở thành sôi sục. Nó qua cái màn lọc của tâm thức ta, mọi thứ nó đều biến thái cả. Cho nên thưa các vị, chưa cần là người tu, là người bình thường, họ có một chút triết lý của đời sống, họ trân quý đời sống họ, thì họ đã không nỡ liệng đời sống họ vào cái chuyện nhảm nhí như buồn, như giận, như trách cứ, như căm ghét, rất là vô lý. Tôi nhớ khóa tu ở Mây Từ, anh Nguyên Minh, anh tới nói với tôi một câu tôi nghe rất ư là triết lý và rất hay, rất đúng nè. Anh ấy thưa thầy, con từ ngày còn bé con đã có quan điểm sống là đối với người dân nước lạ thì con không buồn phiền họ, không giận dữ, không trách cứ họ. Tại vì họ người dân mà mình giận họ, buồn họ, trách cứ họ có dính gì đâu, mất công thôi. Thế là đối với người thân của con, như vợ con, như bố mẹ con mà con giận dữ, con buồn phiền, con trách cứ, thế thì rất là vô lý. Tại vì con buồn họ hay con trách họ thì con đau chứ đâu phải họ đau. Con giận họ con cũng đau, mà con buồn họ con cũng đau, con trách cứ họ con cũng đau. Thì trên đời này có hai hạng người, một là người dân nước lã, hai là người thân. Mà các vị có cái quan niệm đời sống như thế này thì các vị tìm được người nào để các vị giận không? Không. Không có lý do gì mình hủy hoại đời sống mình bằng cái chuyện vô cùng phi lý như vậy, thưa các vị. Người dân thì giận họ, nó béo gì ta. Người thân, mình giận họ, mình chọc tức họ, mình gây cớ sự với họ, thì mình đau trước nha. Các vị không tin thôi, các vị làm thử thì biết. Thử chọc chồng các vị giận và buồn coi, các vị buồn hơn người ta đó. Để các vị chọc vợ các vị, cho vợ các vị sân si coi, thì các vị cũng cảm thấy là nẫu ruột chứ có sung sướng gì đâu. Thế thì thưa đại chúng, chưa cần tu nha. Biết được chút đạo lý này thì trong đời sống mình đã nhẹ. Tự nhiên là mình trở thành một vị thánh giữa nhân gian rồi. Cạn nhất trong đời sống là như vậy. Sống có một chút triết lý của đời sống thì người ta đã làm cho hạnh phúc, niềm vui, an lạc tràn đầy. Người ta thưởng thức được đời sống của người ta. Còn mình thì thưa các vị, mình có đủ điều kiện để thưởng thức đời sống của mình mà mình không thưởng thức được mới tội nghiệp chứ. Một người kia, vợ của người bạn mất, anh ta thấy thương bạn quá, cho nên anh ta tới nhà người bạn thăm và an ủi. Tới thấy ông chồng ông bày ra đủ thứ món lỉnh kỉnh, ông ngồi ông khóc. Mỗi món ông bày ra ông đều khóc lên khóc xuống ấy. Đây là cái đèn cầy, khi đốt lên có mùi thơm bạc hà. Vợ tôi, mỗi lần tôi đòi đốt lên ăn những buổi tối cho nó có chút lãng mạn trong gia đình, nó không để đợi dành có khách mới đốt. Rồi có một bộ nĩa bằng bạc vô cùng đẹp. Vào những ngày kỷ niệm lễ cưới, tôi nói, em à, thôi chúng ta bày cái món này ra, mình sửa soạn buổi tiệc để làm cho không khí gia đình ấm cúng. Nó không, cái đồ này để dành đang có khách. Thế rồi chỉ mua được cái áo vô cùng là dễ thương, xinh xắn. Một hôm mình năn nỉ, nói thôi em hãy mặc cái áo này đi. Cả đời cứ mặc cái áo mà cháu lòng thế này thì tội nghiệp quá. Nó nói không, em phải dành đi dạ hội. Thế rồi bất thần ngã cái đuổi ra chết. Anh coi nè, đây là áo nè, đây là chén kiểu nè, đây là đũa sơn nè, đây là đèn cầy nè, đây là chai rượu ngon nè. Thậm chí đây là cái khăn trải bàn đẹp đẽ, vợ tôi cũng để dành để phòng khi có khách. Thế rồi cả một đời dường như không biết thưởng lãm là gì. Đôi khi cái chuyện nó vô cùng là vặt vãnh như vậy mà các vị lại không nhận diện ra nhé. Ở mức độ cạn nhất là đời sống này nó trải ra cho các vị thưởng lãm nó, mà các vị không thưởng lãm thì các vị bỏ phí một đời của mình có mặt giữa nhân gian. Thưởng lãm tất cả những điều kiện các vị đang có là chuyện ai cũng có thể làm được. Không cần học, không cần tu, người ta cũng làm được nghe. Thế rồi nếu người ta có tu thì người ta thưởng lãm tuyệt vời hơn. Thưởng lãm cái chi? Thay vì thưởng lãm cái cà rem, thưởng lãm một bữa ăn ngon, ta thưởng lãm đời sống ta nè. Không cần cái gì thêm nữa cả. Một buổi chiều nào đó, mắc chiếc võng ngoài cây, nhìn trời, nghe gió hiu hiu mát là thưởng lãm đời sống. Thưởng lãm hình hài đang khỏe mạnh, đi tới đi lui. Ngồi thiền một thời, ngồi chơi với bằng hữu, uống cốc trà, nói chuyện năm trên năm dưới cũng là một loại thưởng lãm hạnh phúc. Và đừng coi đời sống này là cái gì ghê gớm, chật chội, cần phải phấn đấu, cần phải làm cái gì thêm, cần phải có gì nhiều hơn nữa. Hãy biết dừng lại ngay nơi đời sống ta đang có, dừng lại ngay nơi thân tâm ta đang có, dừng lại trên tất cả những điều kiện ta đang có để thưởng lãm. Thưởng lãm tiếng reo cười của con ta. Giỏi hơn nữa thì thưởng lãm được cái chi? Thưởng lãm cái cơn giận nó đang lên trong ta cũng là một loại thưởng lãm nha. Xưa giờ cái cơn giận nó đang lên thì mình nghĩ rằng là tại sao tôi giận như vậy? Tôi khổ với cái nỗi phiền muộn như thế này. Nhưng mà khi các vị có tu rồi, các vị làm được một việc, ta dùng cái từ gọi là thưởng lãm, nhưng mà kỳ thực ta nhận diện cái giận của ta, nhận diện cái buồn nó đang gặm nhấm lòng ta là một loại thưởng lãm đó. Và các vị sẽ thấy là tất cả thứ ấy tự nhiên nó trở thành lân lên, nhẹ lên, lỏng ra và bay mất. Đừng coi nó là một đối tượng cần phải loại trừ, cần phải trấn ngữ. Thưa các vị, mình nói tưởng như đùa nhưng đây là pháp hành trì. Thưởng lãm được đời sống bên ngoài, thưởng lãm được tự thân, thưởng lãm được hạnh phúc đang có, thì các vị cũng thưởng lãm được cái cơn giận của người bạn đời các vị được nhé. Hãy nhìn ông chồng mình kìa, ông mặt mày đỏ như quan công, ông sân si, ông sừng sộ. Mình nhìn mình thưởng lãm cái nét đẹp của cơn giận ông coi nó ra làm sao. Và thử nhìn ông mà mỉm cười, tê tét thử coi, cái giận ông nó lên tới ngần nào thì biết. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là khi các vị làm được như vậy, tự nhiên là cái cơn giận của người chồng các vị nó trở thành vô duyên, tự nhiên anh mắc cỡ anh hết giận thôi. Thử làm coi. Rồi một buổi chiều nào đó mình đi làm về, vừa mới giác mặt vô nhà, bà vợ mới chống nạnh vậy, rất ư là chua ngoa. Bình thường thì bà dịu dàng, mềm mại, dễ thương, nói năng rất ư là lịch sự, nhưng mà tới lúc chị nổi tâm bành lên, cái chị trở thành một người như hàng tôm hàng cá. Chị chống nạnh lên, chị xỉa xói vào mặt mình, chứ điều muốn xỉa vào mắt mình. Và thưa các vị, nếu người không tu thì chuyện gì phát sinh? Sân si liền á. Một ngày làm việc ở sở, nó nặng nề, bao nhiêu việc nó đè nặng lên tâm thức, rồi tự nhiên về tới nhà, gặp bà chằn ở trong nhà, bảo là nổi cơn tâm bành, đổ lửa nữa. Thế thì chỉ có một việc duy nhất là lửa nổi lên phừng phừng và cháy nhà như chơi. Thế nhưng mà nếu người ta có khả năng thưởng lãm, thế thì người ta mỉm cười nhận diện, ồ, hóa ra là chỉ giữ thiệt. Nhưng mà giữ nó có nét dễ thương của người giữ, ồ hay à, cứ giữ thử coi. Mỉm cười te tét nhìn và thưởng lãm cái nét đẹp của người đàn bà đang lên cơn thịnh nộ. Thưởng lãm cái nét đẹp của người vợ mình lâu nay dường như cái bộ mặt này chưa từng có. Hôm nay chỉ đóng vai của nữ la sát thế này, mình vô cùng là thích thú. Ồ, thưa các vị, khi các vị có được chút pháp hành trì như thế này là cuộc đời nhẹ ra, dễ chịu ra. Mọi việc giữa trần đời này khi biết tu thì đều là sự thưởng lãm nhé. Các vị hình dung rằng là ta thưởng lãm thức ăn không có hàm nghĩa rằng ta chỉ nếm một vị ngọt, có phải không? Lâu lâu cần ăn khổ qua cho nó có vị đắng, rồi lâu lâu cần ăn chanh để cho nó có vị chua, rồi lâu lâu cũng phải có chút ớt cay nồng, có phải vậy không? Ớt gì như người ta ăn không thấy nồng lắm đâu, người ta ăn cái thứ gì xanh xanh của mấy người Mỹ nó làm đó. Ôi trời, cái thứ đó ăn nó nồng lên tới đầu. Thế nhưng mà người ta có gan ăn nó chứ. Sushi mà không có nó thì đâu có thành cái của ngon, có phải vậy không? Thế thì nếu anh có cái miệng biết thưởng lãm thì anh có quyền thưởng lãm mọi thứ. Rồi thưa các vị, thế thì cái miệng của các vị nó có vị chi? Ngọt ư? Không. Chua ư? Không. Cay ư? Không. Nồng ư? Cũng không. Nó đơn giản là không có vị. Cho nên nó có khả năng quan sát và thưởng lãm mọi vị khi đến với lưỡi. Năng lực tâm của các vị, nó vốn không phải là buồn, không phải là vui, không phải là giận, không phải là ghét. Bản chất của nó không dính chi tất cả những thứ kia. Thứ kia đến thì nó liền nhận diện, nó liền thưởng lãm. Mà thứ kia đi thì nó trở về trạng thái rỗng, không, lặng lẽ, không có vị, không có hương chi, có phải vậy không? Tâm ta bản chất của nó không dính chi với phiền não nghe. Sở dĩ có phiền não và các vị cảm thấy mình chìm ngập trong nỗi muộn phiền là do vì các vị thích phiền não, các vị mong muốn rằng lưu trữ phiền não để làm cái bản ngã, để tự hào. Cho nên các vị cất chứa nó đó thôi, chứ các vị cho phép nó đến và đi như tự thân của nó đến và đi, thế thì nó biến mất. Như ta đã từng cho phép những mùi vị nó đến với lưỡi ta, rồi nó ra đi, lưỡi ta trở lại trạng thái bình thường, có phải vậy không? Thế thì tâm các vị vốn không phải là phiền não, bản chất của các vị vốn không phải là bất hạnh, là khổ đau nghe. Bản chất của các vị là con người đang quan sát bất hạnh, quan sát khổ đau, quan sát hạnh phúc, quan sát niềm vui, quan sát nỗi buồn. Ta dùng cái từ khác để nó gợi nhiều cảm hứng cho sự thực tập, đó là bản chất của các vị là con người đang thưởng lãm mọi thứ của trần gian này. Thưởng lãm buồn, thưởng lãm vui, thưởng lãm giận, thưởng lãm ghét. Các vị thưởng lãm cái người đối diện trước các vị, đó là người hôn phối của các vị. Các vị cũng thưởng lãm điều đó xảy ra bên trong của các vị. Tại sao? Bên trong của ta nó cũng hàm nghĩa rằng là cái bên ngoài không phải là ta, là cái đối diện của tâm nhận biết. Thế thì thưa các vị, đi vào pháp hành trì là một phương pháp sống vô cùng là lý thú giữa cuộc đời. Các vị có quyền thưởng thức mọi thứ giữa cuộc đời, thì các vị cũng có quyền thưởng thức tất cả dạng tâm hành đang sinh, đang diệt trong các vị. Và cái điều này chỉ trừ một trường hợp mà chúng ta mất đi cái năng lực, đó là ta đồng nhất ta và những mùi vị. Chỉ trừ một trường hợp, đó là tâm ta gắn chặt vào những trạng thái đang sinh, đang diệt. Bằng không thì các vị đều có quyền làm như thế. Và làm như thế tức là an trú ngay nơi tâm nhận biết, để nhận biết mọi đối tượng đến đi. Thì các vị nghiễm nhiên là thánh giữa nhân gian. Đừng nghĩ rằng thánh thì phải có ba con mắt. Thưa các vị, thánh hay không thánh ở chỗ là ta có an trú được ngay cái thể tâm nhận biết để sống hay không mà thôi. Và an trú được thì hình thức nào không quan trọng, tuổi tác nào không quan trọng, giới tính nào không quan trọng, thậm chí anh theo tôn giáo nào không quan trọng nhé. Kỳ thật là chân lý nó vượt ngoài tầm của tôn giáo, nó không phải của đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hồi, nó cũng không phải của người không có đạo hay là có đạo gì cả. Đơn giản một điều là các vị ngộ ra được điều này, các vị sống thì các vị thành đạt được phẩm chất người hoàn thiện thôi. Còn nếu chưa ngộ ra được điều này, thế thì dù cho mình có mang danh cái tôn giáo chi, mình có khoác cái lớp áo là vị thánh gì, mình cũng vẫn là người chìm ngập trong phiền não thôi. Cái con đường tu tập không phải là con đường khó. Và các vị đừng nghĩ rằng là mất nhiều năm nhé. Tu cùng không tu, thương đời sống mình cùng không thương đời sống mình. Anh thương đời sống anh, sống như thế này, anh không thương nó, anh muốn ném nó vào dòng chảy vô thường để cho biến mất vào cõi hư vô, để rồi ngàn vạn kiếp chìm nổi trong sinh tử, thì anh cứ làm thôi. Cho nên đối với các bậc thầy, đôi khi rất là từ bi, mà đôi khi cũng rất là tàn nhẫn, làm hết sức mình, nhưng mà chúng sinh nó chịu tu hay không chịu tu là chuyện của hắn. Làm hết sức mình, nhưng mà thưa các vị, người thân của ta có chịu vượt thoát phiền não, sống hạnh phúc hay không là chuyện của họ nghe. Chứ đừng nghĩ rằng con ta rồi ta phải làm mọi cách để cho nó giống ta, để cho nó hiểu được đạo nó tu. Không. Mỗi người họ tự quản lý đời sống họ, họ có trách nhiệm với cuộc sống họ. Họ có quyền nâng đời sống họ lên cao, hoặc có quyền nhận chìm đời sống họ. Và nói như thế không có nghĩa rằng là chúng ta tu đến một giai đoạn là ta hững hờ, không có tâm từ bi. Nói như thế để thấy rằng là cái con đường đạo lý này, con đường rất là cá nhân. Tùy vào tâm thức của các vị phải tự mình làm cho tâm thức các vị dâng lên thôi, chứ còn không có một cái lực tác động nào bên ngoài giúp cho chúng ta được. Và khi liễu ngộ được điều này, thưa đại chúng, dù có thầy không có thầy, dù có khóa tu hay không khóa tu, ta vẫn phải làm một việc đối với người thông minh phải làm, đó là an trú ngay tâm nhận biết để sống từng ngày. Và thông thường thì chúng ta mang cái tập khí của những người là đợi tới khát nước rồi mới đào giếng. Và thưa các vị, đợi khát nước đào giếng thì nước chưa có thì ta đã chết mất. Đợi tới lúc phiền não phát sinh, đợi tới lúc lòng mình nó tràn ngập ưu tư phiền muộn rồi mình mới bắt đầu sự thực tập thì dường như nó hơi muộn. Cho nên hãy thực tập lúc bình thường. Lúc bình thường là lúc tâm thức mình nó an hòa, ổn định, dễ thực tập nhất. Không chịu vận dụng cái năng lực của niềm đam mê nơi tâm thức của ta, an trú ngay nơi cái trạng thái tâm nhận biết bình thường để sống, thì thưa các vị, sẽ tới một lúc các vị mong muốn có được một chút yên bình để có sự thực tập, các vị tìm không ra. Thời gian nó luôn đi tới, hoàn cảnh thuận lợi có khi nó không ở lại lâu với chúng ta, và mọi bất trắc có khi nó đang chờ đợi để nó xâm phạm đời sống ta. Do vậy cho nên người thông minh không bỏ một phút giây nào của đời sống. Rồi cuối cùng mình thực tập ra làm sao trong lúc bình thường này? Vô lý mình cứ nhắc đi nhắc về một việc, mà nếu không nhắc chuyện đó thì các vị nó quên. Cho nên xin nhắc nhau rằng cái việc thực tập vô cùng đơn giản là các vị luôn làm mọi việc trong trạng thái tâm tràn đầy sự nhận biết, tràn đầy sự tỉnh thức. Đi cũng làm ngần đó việc, ngồi cũng làm ngần đó việc, xắt gọt cũng làm ngần đó việc, thậm chí mình giận rung lên mình cũng đang làm ngần đó việc. Cái giận nó đang cuồn cuộn chảy lên, đây là cơ hội tốt á để mình quan sát cái cơn giận của mình, quan sát cái mặt mũi đang giận của mình. Rồi khi buồn ủ ê mặt mình nó dài xuống thì mình cũng coi đây là cơ hội rất tốt lành để mình an trú ngay nơi cái trạng thái tâm nhận biết, nhìn cái buồn của mình, cái ủ ê của mình. Thì cái khó nhất là lúc mình hạnh phúc nha. Lúc niềm vui, lúc hạnh phúc nó đang hớn hở, thường thường lúc này ta khó mà tu hơn tất cả lúc nào khác. Lúc đó thì thưa các vị, mình dễ quên. Tại vì buồn thì nó co cứng lại, nó dìm chết ta, nó làm cho ta ngột ngạt khó thở. Còn vui thì nó làm cho mình dường như giãn nở ra, mình rộng ra, mình mênh mông ra. Do vậy cho nên lúc niềm vui đến mình rất khó tu. Nếu các vị thực tập trong những lúc buồn, lúc giận, lúc bất an được á, thì các vị hy vọng rằng lúc vui, lúc tràn đầy hạnh phúc, các vị là con người đang quan sát hạnh phúc đến với các vị. Hạnh phúc vẫn có, chứ không phải là không. Nhưng mà ta là người đang chiêm nghiệm cái hạnh phúc đang có trong ta. Và cái điều vô cùng dễ hiểu thưa các vị, khi các vị luôn là con người chiêm nghiệm những nỗi niềm xảy ra trong tâm thức các vị, thì các vị liền tức khắc vượt thoát hai bờ tử sinh. Vượt thoát sinh, vượt thoát tử, vượt thoát buồn, vượt thoát bất an, vượt thoát hạnh phúc và vượt thoát khổ đau. Trong một trắc tay, liền sạch nhẵn nghiệp thức của Tam La Tăng Kỳ. Có một câu ở trong Chứng Đầu Ca rất là hay, mình chợt nhớ, mình đọc cho các vị nghe, dường như chưa học tới. Câu đó là bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhược hư không vô nhai ngạn, bất ly đương xứ thường trảm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Chê cũng không được, mà khen ngợi thì cũng không xong. Tại vì bản thể của nó rỗng lặng tịch như hư không, không có bến bờ chi cả. Đành đàn nó mong manh bát ngát như không, không có bến bờ. Thế nhưng mà nó ở ngay hiện tiền đây, nó thường lặng lẽ tỉnh sáng, nhưng mà nếu anh khởi tâm tìm thì anh không thấy nó bao giờ. Bốn câu này nói cái chi? Thưa các vị, cái thể nhận biết hiện tiền, cái tâm rỗng sáng nhận biết của các vị khen thì cũng không thêm được chi, các vị chê thì nó cũng không mất đi. Hay nói cách khác là các vị muốn tu để cho thành đạt nó thì nó không thêm cái chi cả. Rồi các vị không tu, các vị chìm trong vô minh phiền não ngàn vạn kiếp thì nó không hao mất cái điều chi cả. Tôi ví dụ, tâm thức sinh diệt chúng ta thì nó thêm và nó bớt, nó lớn, nó nhỏ nghe. Có những loại niềm vui nó lớn, có những loại niềm vui nó ít ít thôi, phải không? Rồi có những cái cơn giận thì nó thoáng giận thôi rồi nó bay mất. Nhưng mà có những cái giận nó sâu xa, nó ngấm ngầm, nó nghiền nát ta. Thế thì cái giận nó có nhiều cấp độ, cái thương nó cũng nhiều cấp độ, hạnh phúc nó cũng nhiều thể loại. Thế thì nó có lớn, có nhỏ, có sinh, có diệt, có ít, có nhiều. Đó là trạng thái tâm sinh diệt. Thế rồi cái năng lực nhận biết của các vị thì nó có lớn, có nhỏ, có bé, có dày, có mỏng gì không? Không. Đơn giản chỉ là cái trạng thái nhận biết đối với tất cả dạng tâm hành đang sinh, đang diệt trong các vị. Cái hữu vi như cái chuông, như cái bàn, cái nhà thì có lớn, có nhỏ. Mà cái vô vi như không này thì ai nói nó bao lớn, ai nói nó bao nhỏ? Thưa không, không có lớn, không có nhỏ. Ta cứ tưởng rằng cái hư không ở trong cái thiền đường này nó nhỏ. Thế nhưng mà thưa các vị, phá tung hết nóc thiền đường, vách thiền đường thì các vị hình dung coi là hư không trong thiền đường nó bao lớn, nó khác gì với hư không bên ngoài không? Nó cùng một dạng, một thể loại thôi nghe. Thì tâm nhận biết chúng ta là như thế. Cái tâm sinh diệt, lo âu, phiền muộn, bất an thì nó có nhiều tầng, nhiều lớp. Nhưng mà cái trạng thái nhận biết thì nó chưa hề lớn nhỏ, sâu cạn, dày mỏng, khác biệt gì cả. Nó như nhiên thôi, nó như vậy là như vậy thôi. Cho nên đuổi thì cũng không bắt được, quay lưng chạy thì cũng không trốn được nó. Gọi là bất khả quỷ, bất khả tán là như vậy. Thể của nó rỗng lặng tịch nhiên như hư không, không có bờ mé. Một cái ví dụ gần là thế này, ví dụ như mình buồn thì mình thấy cái buồn nó còn có biên giới của nó, còn có cái thể tích của nó. Thế nhưng mà cái năng lực nhận biết buồn thì chúng ta không thấy nó đâu cả. Chỉ cần nó có mặt thì nó liền làm cho cái cơn buồn phiền của các vị bốc khói bay đi. Mà bảo rằng là cái năng lực nhận biết nó đang ở đâu thì ta chỉ không ra. Nó bao lớn ta cũng không thể biết được. Đơn giản, hư không bao lớn thì nó bao lớn, gọi là cái tâm Phật chiếu sáng và mênh mông bằng pháp giới. Thế thôi. Thế thì thể nhược hư không vô nhai hạn là như vậy. Nó như hư không, không có bờ mé. Thế rồi mình tưởng rằng nó ở ngoài mênh mông kia sao? Không, nó ở ngay bây giờ, ngay nơi đây. Cho nên nó bất ly đương xứ thường trạm nhiên. Nó ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó có mặt hiện tiền đây. Cái trạng thái nhận biết, nó đang dính liền với đời sống các vị, không rời một phút giây nào. Cho nên gọi là bất ly đương xứ. Nó không rời ngay nơi đây, mà nó thường lặng lẽ. Kỳ thật là cái năng lực nhận biết của các vị nó vốn là lặng lẽ, nó không có xao động. Buồn vui thì nó xao động, ưu tư phiền muộn thì nó xao động. Nhưng mà cái nhận biết của các vị nó là trạng thái rỗng lặng tự nhiên, nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó không có xao động. Cho nên bất ly đương xứ thường trạm nhiên. Nhưng mà mít, tức là tìm thì anh không bao giờ thấy. Tại sao? Tại vì tìm, anh đang cái gì tìm? Anh tìm là anh hướng về cái đối tượng, anh rượt đuổi một đối tượng, rượt đuổi cái bóng bay ở cuối chân trời. Và chân trời thì không bao giờ là chân trời thật, chỉ là cái vùng không gian mút con mắt của ta, ta không thấy xa hơn cho nên ta nghĩ rằng đó là chân trời. Nhưng mà kỳ thực đến đó thì chân trời nó liền ra xa hơn nữa. Cho nên thưa các vị, tìm thì các vị sẽ không thấy mà chỉ thấy chân trời thôi. Nhưng mà cái tìm chính là hắn. Cái khởi tâm tìm chính là hắn. Cái bị tìm nó là huyễn mộng, là không thật. Nhưng mà cái con người đang tìm, cái năng lực nhận biết, thưa các vị, đích thực là tâm Phật bất động. Trong thiền thoại có câu chuyện, có vị thiền sư lang thang hành cướp, đến đảnh lễ vị thầy, nó bạch thầy, con mới vừa vào già lang tu tập, mắt não chưa mở, không có duyên lành gặp được các bậc thiện tri thức, con không biết đường nào để tu, xin thầy từ bi dạy cho con, để làm thế nào con mở được con mắt chánh pháp, nhận ra được cái gì là tâm Phật bất động của con, để con đỡ cái kiếp lang thang chạy tìm chỗ nọ chỗ kia. Vị thiền sư nói, này Sa Lê, ông kia, dạ. Thiền sư ngài điểm câu thôi, nói, ngươi vừa uống rượu ba chung ở dưới xóm lên đây, mà ngươi dám bảo rằng miệng ngươi không dính rượu à? Là sao? Anh nói anh nghèo, anh nói anh không biết pháp hành trì, anh nói rằng là anh không biết làm sao để nhận ra cái năng lực Phật bất động nơi anh. Nhưng mà tôi gọi anh bật dạ. Anh dám chối rằng anh không có Phật hiện hữu trong anh là sao chứ? Cái gì biết dạ vậy? Thưa các vị, cái việc nó vô cùng đơn giản như vậy. Ai vỗ vai các vị quay lại. Thế thì cái biết này nó đâu phải từ ngoài đất trời chạy vào. Nó đang có nơi các vị. Gọi tên các vị bật dạ. Cái gì biết bật dạ vậy? Cái năng lực nhận biết nó luôn sống động, luôn có mặt nơi các vị nghe. Và thưa các vị, 1700 công án của nhà thiền chỉ gợi điều này thôi. Gợi cho các vị biết rằng các vị không hề là cái bị biết, mà các vị đích thực là cái chủ thể biết. Cái bị biết là chi? Là buồn, là vui, là giận, là ghét, là nghĩ suy, là thầm thì, là phân tích, là lý luận, là ganh tị, là nhỏ nhoi, là phiền muộn. Còn cái biết là chi? Cái biết là cái năng lực đang nhìn thấy mọi thứ ấy, gọi là cái biết. Thế rồi, gần hơn nữa, cái biết nó đang ở đâu? Thưa các vị, không một phút giây nào các vị rời được cái năng lực nhận biết mà các vị sống ra. Cá mà nó rời nước thì nó chết. Các vị đang đi mà ai gọi tên thì các vị liền bật dạ. Thế thì cái biết này tưởng chừng như không, nhưng mà đích thực nó đang có. Ta quên thì ta đồng nhất ta mà cái buồn đang cuồn cuộn, đang nhận chìm đời ta. Nhưng chợt nhớ thì ta liền thấy cái buồn. Thì cái thấy buồn là cái biết chứ có chi mà khó hiểu đâu. An trú ngay nơi cái thấy buồn gọi là tu tập, gọi là hành trì. Và làm gần này việc thì được gọi là thiền sư. Không làm gần này việc thì gọi là phàm phu. Thiền sư không có nghĩa rằng đợi tới ông thầy nọ, ông thầy kia gì gắn cho anh một cái học hàm, ông vị phong hàm cho anh mới là thiền sư nha. Có khi người ta xưng người ta là thiền sư mà ta không thiền làm sao? Và chúng ta không cần xưng gì cả. Chúng ta cứ thấy ta là phàm phu bình thường, nhưng ta sống với điều này thì nghiễm nhiên ta là thiền sư đó. Đệ tử mình có một đứa nó chế ra pháp môn đi chợ mà thiền nữa kìa, đẩy xe vô shopping. Nhưng mà thiền không có nghĩa là không đi chợ. Ta có quyền dạo ngoài bãi biển, ta có quyền đẩy xe vô shopping, ta có quyền ngồi chơi. Và ta có quyền ngồi chợp hởm ngoài phố thị ăn cháo với người ta. Nhưng mà thiền thì cứ thiền như bộ ngồi vậy, không phải thiền à, ngồi xếp cái già mới thiền sư à. Thưa các vị, tóm lại một điều vô cùng quan trọng, mình nhắc lại điều mình nói hồi trưa thôi. Cũng ngần nói việc, cũng động thái như nhau, cũng đi, cũng đứng, cũng nói cười như nhau, cũng ăn, cũng ngủ bình thường như nhau. Thế nhưng mà nếu các vị đem năng lực nhận biết chiếu sáng hành động các vị làm, trạng thái tâm các vị đang sinh, đang diệt, thì các vị đang an trú trong thiền tập. Còn nếu các vị không làm được điều này, thì ta làm mọi việc chẳng qua chỉ là một việc chạy trôi theo dòng đời, để cho dòng đời lấy sinh mạng của ta, để cho từng ngày đi qua, từng ngày đi qua, những nỗi niềm phiền muộn nó dìm chết đời ta. Và mình phung phí đời mình 100 năm vô cùng trân quý vào cái chuyện vớ va vớ vẩn của ăn, của ngủ, của lạc thú phù du thôi. Còn nếu các vị có được chút năng lực thực tập này đi vô, thì cũng làm bao nhiêu việc người ta tưởng chừng mình đang thưởng thức lạc thú trần gian, thế nhưng mình đang lòng thiền tập vô trong những điều mình đang hưởng thụ giữa cuộc đời. Giống như nhau, ăn sang mặc đẹp như nhau, nhưng mà anh làm được cái điều là luôn là con người đang quan sát và nhận biết, thế thì anh là một thiền sinh đang thực tập đó. Chứ đừng nghĩ rằng tu rồi phải khổ hạnh, không được quyền ăn sang mặc đẹp, không được quyền lái xe sang trọng đi trên đường. Không, tất cả những cái ấy không dính chi với cái công phu thiền tập cả nhé. Đừng có khờ khờ nghe người ta bảo rằng là tu mà sang như vậy thì làm sao mà tu. Thưa không, đừng nghe lời ai cả. Còn gì để nói nữa không? Chắc hết rồi. Những điều đáng nói mình đã nói, và những điều cần làm đó là nhập niết bàn thôi chứ không phải là chuyện gì khác. Nó đùa thôi chứ còn mấy đứa này nó than phiền, nó thầy cứ hù con hoài, không có hù nữa. Mong rằng là đại chúng trân quý đời sống của chính mình, sử dụng một ngày cho xứng đáng, sử dụng hình hài này cho xứng đáng. Và nếu các vị mang được công phu thiền tập vào đời sống các vị, thì hai cái từ mà mình tặng cho các vị là các vị đang thưởng lãm đời sống, không cần cây cà rem, không cần món ăn ngon phía trước, thưởng lãm hình này tôi đang ngồi, thưởng lãm từng hơi thở tôi đang vào ra, thưởng lãm từng ý niệm đang sinh đang diệt trong tôi. Rồi thưởng lãm bên ngoài là tôi thưởng lãm được cảnh trí đất trời hào phóng tặng cho tôi, và tôi cũng thưởng lãm được cái nét đẹp của người hôn phối tôi. Nét đẹp đó có khi biểu hiện ra là một vị tiên nữ, có khi biểu hiện là một bà la sát, cũng là nét đẹp luôn. Hãy mỉm cười nhận diện mọi thứ đến với ta đều là quà tặng của Thượng Đế. Ta có quyền thưởng lãm mọi thứ. Và khi cái đầu anh có một cái quan niệm rằng mọi thứ yêu cuộc đời này là trò chơi thì nó là trò chơi ngay. Cái đầu anh quan niệm rằng mọi thứ giữa trần đời này nó vô cùng là nghiêm túc, thế thì mọi thứ là nghiêm túc á, mọi thứ đều đằng đằng sát khí cả. Còn nếu anh nhìn cuộc đời này bằng con mắt nhẹ tênh thì mọi thứ nó nhẹ tênh ra. Anh nhìn cuộc đời này là món quà của Thượng Đế tặng cho anh, dù đó là niềm vui, dù đó là nỗi buồn, dù đó là bất hạnh, dù đó là an lạc hạnh phúc, thì mọi thứ đều là món quà Thượng Đế tặng cho anh có quyền hưởng thụ. Anh hưởng thụ cái đẹp, anh hưởng thụ cái không đẹp. Và kỳ thật thưa các vị, rõ ràng là đời sống ở mức độ bình thường thôi, người ta có một chút chút triết lý như thế là người ta sống thênh thang như một triết nhân. Triết nhân, người điên và thiền sư gần nhau lắm, cũng cũng ra đường cười cười, nhưng mà cái cười của cái tên cười vu vơ thì nó hơi khùng. Thế rồi cũng ra đường cười đất trời trần thế, nhưng mà thiền sư có cái cười, nhưng mà bên trong họ là phẩm chất vị thánh, có phải vậy không? Thì triết nhân cũng thế, hắn sống phất phơ giữa trần đời dường như là chân hắn không có dính đất, hắn đang ở cõi trên xuống trần gian này. Thế nhưng mà do vì hắn không có sự thực tập thiền cho nên hắn chỉ phiêu diễu trên chứng tầng mây. Thế nhưng mà người có thực tập thiền thì họ vừa là người thực tiễn giữa cuộc đời, họ cũng vừa là người ở trên cao vời của thiên giới. Họ y như mọi người, nhưng mà thưa các vị, họ là người thưởng lãm được đời sống này cao hơn đời sống bình thường của chúng ta. Chúng ta chỉ thưởng lãm được có cái chai Coca-Cola thôi, chúng ta không thưởng lãm được cái gì khác. Còn họ thì họ thưởng lãm được rượu rum nữa chứ, cái loại rượu cay nồng nhưng mà nó ngon đó chứ. Thì thưa các vị, nếu các vị quan niệm tu là một sự thưởng lãm đời sống thì các vị thấy là cái chuyện công phu của chúng ta vô cùng là giản dị, vô cùng tự nhiên và cũng tràn đầy quang lạc khi chúng ta đến với con đường tu tập. Dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp vô